Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lạy Chúa, xin Ngài dạy con biết dâng lời nguyện cầu với lòng thành thực đời.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Philip. Đây là bài học kinh thánh do cố mục sư Lê Hoàng Phu biên soạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng học với nhau bài thứ tư với đề tài nội dung thư Philip. Chúng tôi xin đọc sau đây. Trước khi phân tích thư Philip, chúng ta tìm hiểu nội dung bức thư qua một cái nhìn tổng quát. Chúng ta cần đọc nhanh và đặc biệt lưu ý đến các nét chính, chứ không vội đi sâu vào chi tiết. Đây là một bức thư tâm tình, không phải là bức thư trình bày hệ thống thần học như thư La Mã, Hebrew, không phải bức thư bút chiến với các phe tà giáo như thư Galati, cũng không phải loại thư giáo huấn như thư Tích hay Timôthư, hoặc thư chuyên giải quyết từng nan đề trong tổ chức hội thánh như thư Cổ Linh. Người viết thư giải bày tâm sự với người đọc qua một giọng văn thân mật, từ tốn như cha chuyện trò với đàn con thân yêu. Đọc qua lần thứ nhì, chúng ta có thể dùng giấy bút để ghi lại đại ý của bức thư tâm tình đó theo các tiết mục có sẵn. Cũng như hầu hết các bức thư của Phao-lô, thư Philip mở đầu với lời chào thăm, cảm tạ và cầu nguyện. Người viết thư là Phao-lô và Ti-mô-thư, người đồng tâm đồng chí với ông trong công vụ truyền bá phúc âm. Hai ông gửi lời thăm hỏi anh em tín hữu ở thành phố Philip, đặc biệt là các giám mục và chấp sự, tức là các cấp lãnh đạo tinh thần của hội thánh địa phương. Chương 1, câu 1 và câu 2. Phao-lô dành 5 câu, tức là từ câu 3 đến câu 8, để cảm tạ Chúa mà ông gọi cách thân mật là Đức Chúa Trời tôi. Ông dâng lời cảm tạ mỗi khi nhớ đến anh em tín hữu, vì họ đem lại cho ông niềm vui mừng và vì họ tích cực dự phần trong công cuộc phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ của phúc âm. Sứ đồ Phao-lô chắc chắn rằng Thượng Đế Toàn Năng đã bắt đầu một chương trình tốt đẹp trong hội thánh Philip, tất nhiên cũng sẽ hoàn thành chương trình ấy cách toàn hảo. Tuy Phao-lô luôn luôn cầu nguyện cho anh em tín hữu Philip, nhưng trong thư này, Phao-lô nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất mà ông cầu nguyện cho họ là xin tình yêu thương của họ ngày càng dư dật hơn để mở rộng tầm tri thức tâm linh, để họ khôn ngoan chọn lựa điều tuyệt hảo và để họ sinh hoa, kết quả trong nếp sống công chính, khiến cho mọi người quen biết họ đều phải tôn thờ, ca ngợi Thượng Đế, từ câu 9 đến câu 11. Phao-lô bắt đầu chuyển sang một phần quan trọng, ông nói đến tình cảnh hiện tại của mình, ông đang bị tù đầy khổ nhọc, nhưng ông vui mừng vì chính cuộc tù đầy ấy đã làm cho phúc âm phát triển. Ông bị giam trong ngự dinh hoặc ông bị một toán lính ngự dinh canh giữ và thường bị xích chung với một người lính gác. Ông luôn luôn nắm lấy cơ hội ấy để chia sẻ phúc âm của Chúa cứu thế. Mỗi khi đổi phiên canh, ông lại nói về Chúa yêu thương cho một toán lính mới. Vì thế chỉ một thời gian ngắn, cả sư đoàn ngự lâm quân đều được nghe phúc âm và kết quả tất nhiên là có một số người tin Chúa, câu 12 và câu 13. Sự hiện diện của Phao-lô trong thành phố La Mã và cuộc tù đầy của ông đã khích lệ các tín hữu ở thủ đô rất nhiều, vì thấy ông can đảm công bố phúc âm trong vòng lao lý, nên các tín hữu còn được tự do, hết lòng làm chứng về Chúa cách bạo dạn, nắm ngay các cơ hội còn có để chia sẻ tin mừng. Tuy có đôi người nói về Chúa với tinh thần ganh tị, cãi lẫy hoặc có hậu ý, nhưng phần đông đã làm chứng do lòng yêu thương thúc đẩy. Đối với Phao-lô, tình trạng ấy không đáng buồn, nhưng vui, vì dù họ thành thật hay đóng kịch, Chúa cứu thế vẫn được nhắc nhở, giới thiệu và truyền giảng cho dân chúng từ câu 15 đến câu 18. Phao-lô sắp bị đưa ra xử trước tòa án tối cao của La Mã. Kết quả thế nào không ai biết được. Phao-lô thấy trước mắt hai kết quả. Một là tòa án nhìn nhận truyền bá phúc âm không phải là phạm luật, tức là ông được trả tự do, tiếp tục sống và hoạt động cho Chúa. Hai là tòa kết án tử hình ông như đã xử tử nhiều cấp lãnh đạo hội thánh khác, tức là ông được về với Chúa yêu quý. Phao-lô phân vân giữa hai kết quả ấy, không biết phải tính cách nào hơn. Nếu được chết, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ truyền bá phúc âm, ông sung sướng vô cùng. Vì chết đi, tức là được ở với Chúa cứu thế, được tương giao với Chúa trong địa vị vinh hiển đời đời. Tuy nhiên, nếu còn sống, ông còn có cơ hội xây dựng hội thánh, tăng cường đức tin cho anh chị em tín hữu và thu gặt được nhiều kết quả hơn nữa. Đối với ông, sống là Chúa cứu thế, chết là lợi. Phân vân giữa đôi đàn, nhưng linh tính cho ông biết rằng chắc ông còn ở lại, vẫn sống để giúp đỡ anh chị em tiến bộ và vui vẻ trong đức tin, từ câu 19 đến câu 26. Nhân bàn đến cuộc sống chết, Phao-lô khuyên anh em tín hữu sống thế nào cho xứng đáng với phúc âm của Chúa cứu thế. Sống xứng đáng với phúc âm có nghĩa là đồng tâm phục vụ Chúa, can đảm đương đầu mọi khủng bố, phá hoại hội thánh, chiến đấu anh dũng vì đức tin, cũng như Phao-lô đã làm, từ câu 27 đến câu 36. Tinh thần hợp nhất, đồng tâm như một tâm hồn, một ý chí giữa số đông tín hữu, trình độ, địa vị, chức nghiệp, tính tình khác nhau, chỉ có thể thực hiện do lòng yêu thương, đặt niềm tin căn bản khiêm nhường và vị tha. Chương 2, từ câu 1 đến câu 4. Trong gương khiêm nhường vị tha tuyệt vời, Chúa cứu thế Giê-xu làm gương mẫu cho mọi tín hữu chúng ta. Phao-lô trình bày 7 bước đi xuống khiêm nhường của Chúa cứu thế đến điểm thấp tận cùng của xã hội loài người và 7 bước đi lên đài vinh quang tuyệt đối. Trong mấy câu văn xúc tích đẹp như một bài thánh ca, từ câu 5 đến câu 11, với nhãn quan cao cả đó, người theo Chúa phải luôn luôn đầu phục, cố gắng phục vụ, gánh đỡ lẫn nhau trong cuộc sống khó khăn hiện tại, vì tất cả các tín hữu đều là anh em con một cha. Có như thế, người theo Chúa mới có thể chiếu sáng như đuốc trong thế gian mờ tối, biểu minh đạo sự sống trong hành động giữa một dòng dõi cong quẹo và bội nghịch, từ câu 12 đến câu 18. Chuyển sang một đề tài mới, Phao-lô đề cập đến chương trình hoạt động của hai bạn đồng lao Ti-mô-thê và Ê-pháp-ra. Đợi khi tòa án tuyên bố, Ti-mô-thê sẽ lập tức từ giã Phao-lô, lên đường trở về Philip viếng thăm anh em tín hữu. Trong trường hợp Phao-lô được trả tự do, ông dự định sẽ đến thăm hội thánh Philip ngay, từ câu 19 đến câu 24. Ê-pháp-ra là người đại diện của hội thánh Philip, đã đến thăm Phao-lô và tận tâm cộng tác với ông tại La Mã. Phao-lô cho biết Ê-pháp-ra tuy bị đau nặng gần chết nhưng được Chúa chữa lành. Tuy Phao-lô muốn giữ người bạn đắc lực đó một thời gian nữa tại La Mã, nhưng Ê-pháp-ra nóng lòng về quê ở Philip vì sợ anh em tín hữu lo lắng cho bệnh tình của mình. Phao-lô đồng ý và nhân cơ hội viết bức thư này gửi Ê-pháp-ra đem về cho hội thánh Philip, từ câu 25 đến câu 30. Phao-lô được tin hội thánh Philip có một ít người bị ảnh hưởng của hai khuynh hướng sai lạc. Tuy vấn đề không trầm trọng, nhưng Phao-lô vẫn dành 21 câu, tức là cả chương 3, để cảnh cáo các tín hữu về hai khuynh hướng đó. Khuynh hướng thứ nhất, tuy ít gây ảnh hưởng tại Philip, nhưng đã từng phá hoại hội thánh xứ Galati. Đây là chủ trương câu nệ luật pháp Môi-se, cố gắng giữ theo một số luật pháp, nhưng chỉ chú trọng về hình thức bề ngoài. Họ ép các tín hữu nước ngoài cố giữ lễ nghi tôn giáo Do Thái, nhất là lễ cắt bì, vì họ cho rằng không chịu cắt bì theo luật pháp Môi-se thì dù tin Chúa cứu thế cũng chưa đủ điều kiện để được cứu rỗi. Phao-lô chỉ cần dạy vắn tắt và cảnh cáo anh em tín hữu Philip về giáo lý sai lạc đó. Ông nhấn mạnh trong Philip chương 3 từ câu 2 đến câu 11. Lấy một thí dụ điển hình trong xã hội Hy Lạp Macedon thời đó là cuộc chạy đua trên núi Olympic. Cái tên sau này được dùng để chỉ về thế vận hội. Phao-lô cho cuộc đời theo Chúa giống như một cuộc chạy đua. Người chạy đua quên mọi việc sau lưng, chỉ bươn bả chạy nhanh tới trước, nhắm vào lằn mức cuối cùng mà nỗ lực chạy tới. Đó là thái độ của các môn đồ, các tín hữu trưởng thành trong Chúa và của chính Phao-lô. Vì thế, ông kêu gọi tín hữu Philip theo ông tham dự cuộc chạy đua vĩ đại nhất của đời người. Chương 3, từ câu 12 đến câu 16. Đối với khuynh hướng vô kỷ luật, tức là những ai mang danh tín đồ Chúa cứu thế nhưng chỉ mơ tưởng những việc trần gian, miệng vẫn cầu nguyện, đọc kinh mà hành động giống như kẻ thù của đấng chịu chết trên cây thập tự. Họ chỉ biết lấy tư dục làm thần tượng, lấy điều ô nhục làm vinh dự. Phao-lô cho biết, hạng người mạo nhận là theo Chúa mà sống vô kỷ luật đó chắc chắn sẽ đi vào chỗ diệt vong. Trái lại, người công dân nước Chúa tuy tích cực làm trọn bổn phận đối với xã hội nhưng luôn luôn sốt sắng mong đợi Chúa cứu thế Giê-xu từ trời trở lại. Trong khi bọn người phóng túng chỉ lo cung phụng và thỏa mãn thân xác, thì người theo Chúa luôn luôn ghi nhớ rằng Chúa sẽ biến hóa thân thể hư hoại mình ra thân thể vinh hiển như của Chúa bởi quyền năng thống trị cả vũ trụ nhân sinh. Chương 2, từ câu 17 đến câu 21. Phao-lô ngỏ lời đặc biệt với các tín hữu tại Philip, gọi họ là những anh em yêu quý, là niềm vui và vòng hoa chiến thắng của ông. Ông khuyên họ cứ vững vàng trong Chúa. Ông nhờ một đồng lao ở Philip giải hòa giữa hai nữ tín hữu, Evody và Syntyche. Chương 4 từ câu 1 đến câu 3. Phao-lô đưa ra mấy lời khuyên tổng quát trong chương 4 từ câu 4 đến câu 9. Những lời khuyên như rót vào lòng người đọc thư thời ấy và cũng khích lệ lòng người theo Chúa ngày nay. Chương 4 từ câu 4 đến câu 9. Đến đây, Phao-lô ngỏ lời cảm ơn hội thánh Philip vì họ đã tiếp trợ ông một lần nữa. Món quà của họ do Epaphra mang đến cho ông giữa cảnh tù đầy thật đầy ý nghĩa. Mặc dù Phao-lô đã nắm vững bí quyết mãn nguyện trong bất cứ hoàn cảnh nào, ông vẫn biết ơn lòng tốt của các tín hữu đã nghĩ đến nhu cầu vật chất của ông. Phao-lô ý thức rằng họ làm nghĩa cử đẹp không phải vì ông nhưng vì Chúa. Ông xem tặng phẩm của họ là một của lễ dâng lên cho Chúa và được Ngài vui lòng nhận lấy. Đồng thời, ông cũng nhắc lại một sự thật mà tất cả các con cái thật của Chúa đều kinh nghiệm là Thượng Đế của tôi sẽ đem cả sự phong phú trong Chúa cứu thế Giê-xu mà thỏa mãn tất cả nhu cầu của anh em. Philip chương 4 từ câu 10 đến câu 20. Kết luận bức thư ngắn ngủi, Phao-lô chào thăm các tín hữu thánh thiện của Chúa cứu thế Giê-xu thành phố Philip. Đứng sau lưng Phao-lô là cả một đoàn thể chiến sĩ phúc âm tại thủ đô La Mã, kể cả một số tín hữu trong cung điện của hoàng đế uy quyền nhất thế giới thời ấy. Câu cuối cùng của bức thư là cầu xin ân phúc của Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta ngự trị trong tâm linh của tất cả anh em. Quý thính giả vừa nghe xong bài 4, nội dung thư Philip. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài 5 với đề tài, bố cục tổng quát và đặc điểm thư Philip. Trong chương trình tiếp theo, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Riêng mình một tình yêu nhưng nào thấy đâu, đời sống trong vũng lầy ố tội, tìm đường ra nhưng càng lún sâu, lòng mãi ưu tư và chán trường, bao nhiêu sầu đau chất ngất, nào có ai nguồn vui an ban niềm vui kìa. Chúa yêu thương gọi tôi về, Ngài tha thứ bao tội lỗi xưa, cuộc sống yên vui và hy vọng, Ngài ban cho bao niềm ước mơ, nào lấy chi so tình yêu Ngài, tâm tư nào đâu dám nghĩ, vì cớ sao Ngài đã hy sinh vì tôi. Chúa trời đấng ban bao niềm vui mới. Hallelujah, người khen muôn đời, muôn chân lý cho người sáng soi. Hallelujah, người khen Cha, mãi tôn vinh danh Ngài thôi.